nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Sống để hiến dâng, phần thứ tư. Người dạy là mục sư Wayne Myers.
Once again, I greet you in the precious name of Jesus.
Lần nữa, tôi xin chào mừng quý vị trong danh quý báu của Chúa Giêsu.
A joy to share with you life-changing truth.
Tôi niềm vui của tôi là được chia sẻ với quý vị chân lý của Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta.
These truths are not just a theory that I've gotten out of a book, but truths that we have proven for half a century of ministry.
Đây không phải là những điều mà những lý thuyết tôi rút ra từ trong một cuốn sách nào, nhưng đây là những chân lý của lời Chúa mà tôi đã chứng thực qua đời sống tôi hơn 50 năm nay.
We've already had 3 sessions along this same theme.
Chúng ta đã học qua 3 bài học trong chủ đề này.
And now I'd like to take you from the known to the unknown.
Bây giờ tôi xin đưa quý vị từ cái chỗ chúng ta biết đến chỗ chúng ta đến lãnh vực chúng ta không biết được.
From your limitations to God's limitless resources.
Từ chỗ giới hạn của chúng ta đến tất cả những nguồn tài nguyên vô hạn của Chúa.
God is a supernatural God.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời siêu
việt. So it's only natural that He would have a supernatural family.
Do đó là điều hết sức tự nhiên để Chúa có thể cho chúng ta một gia đình
siêu
nhiên.
So I'd like for us to think along the theme living and giving beyond the possible.
Do đó tựa đề của bài học thứ tư của chúng ta là sống và ban phát dâng hiến vượt quá khả năng hiện tại.
Open your Bibles this morning to Hebrews chapter 10.
Chúng ta cùng dở ra trong thư Hebrew chương 10.
Beginning in verse 35.
Chúng ta bắt đầu từ câu 35.
And we will read until the end of the chapter.
Chúng ta sẽ đọc đến cuối của chương 10.
And then we'll begin with verse 1 and verse 6 and other verses in Hebrews 11.
Và chúng ta sẽ đọc tiếp chương 11, câu 1, câu 6 và một số những câu khác của thư Hebrew.
Cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward.
Câu 35 ghi rằng: Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho.
For you have need of patience that after you have done the will of God you might receive the promise.
Vì anh em cần phải nhịn nhục hầu cho khi đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình.
For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry.
Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng đến sẽ đến, ngài không chậm trễ đâu.
Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.
Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.
We are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul.
Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.
Chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Câu 1 của chương 11. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
Verse 6 of the same chapter, but without faith it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
Câu 6, và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
This is a great chapter on the exploits of faith.
Đây là một đoạn kinh thánh rất quan trọng mà dạy cho chúng ta về đức tin.
You find the word faith mentioned at least 22 times in this chapter.
Trong chương này chúng ta thấy chữ đức tin được nhắc đến ít nhất là 22 lần.
And reference to faith is found another 10 or 15 times.
Và những cái vấn đề liên quan khác đến với đức tin thì cũng được nhắc đến.
We find by faith Abel, by faith Enoch, by faith Noah.
Chúng ta đọc thấy
by faith Abraham.
Chúng ta đọc thấy bởi đức tin Abel làm như thế này, bởi đức tin Henoch làm thế kia, vân vân. Bởi đức tin Noe,
bởi
đức tin Abraham, bởi đức tin Sarah,
by faith Sarah.
Bởi đức tin Joseph,
by the faith Jacob and Joseph and Moses.
Isaac, bởi đức tin Moses.
Rahab,
bởi đức tin Rahab,
And what it says in verse 32, and what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson and of Jephthah and of David and of the Samuel and the prophets.
Câu 32 ghi tiếp, ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ.
Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions.
Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử.
Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, and of weak, out of weakness were made strong, waxed valiant in faith, turned to flight the armies of the aliens.
Tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật. Tỏa sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.
Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection.
Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn, mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn.
This chapter is a chapter of the heroes of faith.
Đây là chương Kinh Thánh kể về những người anh hùng của đức tin.
Where faith changed circumstances.
Là những trường hợp mà đức tin đã biến đổi hoàn cảnh.
Here we find the definition of faith in verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Và trong câu 1 của chương 11, chúng ta có định nghĩa của đức tin. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
In one of the big dictionaries in English, Webster's dictionary says faith is a spiritual acceptance of truth and realities not certified by human reason.
Và theo định nghĩa của quyển từ điển Webster, đức tin là một cái sự biết chắc bởi tâm linh của chúng ta và vượt quá tất cả những gì chúng ta có thể kinh nghiệm hoặc chứng minh được.
T.L. Osborne says faith is a title deed to property you bought before you saw it.
Và có người thì định nghĩa rằng đức tin tức là cái tờ giấy để chứng nhận việc mình mua một căn nhà trước khi chúng ta thấy căn nhà đó.
Brother Castellaso, one of our associates in Mexico, has another definition of faith.
Và một người bạn của chúng tôi ở Mexico thì có một định nghĩa khác về đức tin.
He said faith is like climbing up. Faith is like climbing up on the highest diving board and diving off into the swimming pool, knowing there's no water in the pool when your feet leave the board.
Và đức tin có nghĩa là giống như là đứng ở trên một cái thanh gỗ để mà nhảy xuống và nhảy xuống dưới một cái hồ mà lúc mà cái chân chúng ta rời khỏi cái mảnh gỗ đó thì không biết là dưới có nước
hay không. Doesn't flood the pool, it'll be your last dive.
Và nếu mà Chúa không cho có nước ở dưới cái hồ đó thì có lẽ đó là cái lần cuối cùng mà chúng ta nhảy xuống.
He also said faith is like painting the second story of a house and the ladder falls out under you and you hang suspended in midair by the paintbrush.
Và ông cũng bảo rằng đức tin cũng giống như là chúng ta đang sơn một cái nhà mà ở cái tầng thứ hai và cái cầu thang đã đổ xuống và chúng ta vẫn đứng vững ở trên đó nhờ vào cái cọ sơn.
In other words, faith is just believing that God won't lie.
Có nghĩa là nói tóm lại, đức tin có nghĩa là chúng ta tin rằng Chúa không nói dối. Và có hơn 2,000 lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh này.
And Paul says the promises of God are yea and amen to them that believe.
Và Paul bảo rằng tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời là phải, là đúng cho tất cả những ai tin Ngài.
How we need to live conscious that we have a supernatural God.
Chúng ta cần phải sống và ý thức được rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời thành tín và giữ lời hứa.
No wonder Daniel said in Daniel 11:32, they that know their God shall do exploits.
Đó là lý do mà Daniel
be strong and do exploits.
Daniel bảo rằng những người đặt lòng tin nơi Chúa thì sẽ vững mạnh và chiến đấu đạt được những kết quả cho Chúa.
God is looking for a people that will live and give beyond the possible.
Chúa đang tìm kiếm những người mà sẵn sàng sống và ban phát phân phối cho những người khác vượt quá những khả năng của mình.
Love is the door and faith is the key to this lifestyle.
Tình yêu thương là cái cửa và đức tin chính là cái chìa khóa để mở cánh cửa đó.
The Christian walk is a life of faith from new birth to heaven's portals.
Đời sống của một cơ đốc nhân chính là đời sống của đức tin từ lúc chúng ta tin Chúa cho đến lúc chúng ta vào cửa thiên đàng.
Four times we find the word the sentence the just shall live by faith.
4 lần chúng ta học thấy trong Kinh Thánh ghi rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin.
Habakkuk 2:4, Romans 1:17.
Habakkuk chương 2 câu 1, chương 2 câu 4 và Roma chương 1 câu 17.
In Romans 1:17.
Roma chương 1 câu 17.
Galatians 3:11.
Galatia chương 1, chương 3, câu 11.
And where we've just read Hebrews 10:38.
Và Hebrew chương 10, câu 38.
No wonder John the Apostle said in 1 John 5:4, this is the victory overcometh the world, even our faith.
Chính vì vậy mà sứ đồ Giăng đã ghi lại trong thư Giăng thứ nhất.
God is challenging us to live beyond the possible.
Chúa muốn chúng ta phải sống vượt quá khả năng của mình.
If God is a miracle God, He should have a miracle family.
Nếu Đức Chúa Trời là đấng siêu việt, thì Chúa cũng ban cho chúng ta có một gia đình siêu việt.
And how we need to recognize that the miracles authenticate our message.
Chúng ta cần phải có quyền phép của Chúa, phép lạ của Chúa để xác chứng sứ điệp mà chúng ta rao giảng.
But our character authenticates our person.
Và bản tính của chúng ta cũng sẽ xác chứng con người của chúng ta.
So we need to keep the principles of God where we can see the promises of God work in our lives.
Do đó chúng ta cần phải giữ những lời hứa của Chúa.
You see, a man of faith sees invisible, believes incredible, and receives impossible. Cree lo imposible. Recibe lo imposible.
Tức là chúng ta tiếp nhận những điều gì mà không thể tưởng tượng được, không thể mà chúng ta nghĩ
it
là không thể có được.
Living.
Nhưng qua đức tin của
faith in God is still the only hope of this judgment-bound world.
Và đức tin của chúng ta là phương tiện duy nhất để chúng ta có thể tiếp
faith
nhận.
In God will put a sprint in your step and a run in your way. Somebody, I got a few one-liners on faith. I think they can be translated.
Tôi có một câu nói này liên quan đến đức tin và hy vọng là có thể dịch được.
When faith goes to market, she takes a basket.
Khi mà đức tin đi ra chợ thì đức tin sẽ tiếp nhận cả một cái rổ.
And when faith prays for rain, she takes an umbrella.
Và khi mà đức tin cầu nguyện cho có cơn mưa thì sẽ đem theo cái dù.
Feed your faith by the word of God, and your doubts will die of starvation.
Hãy nuôi sống đức tin của mình bằng lời của Chúa.
God is looking for men and women of faith.
Chúa đang tìm kiếm những người đầy dẫy đức tin nơi Ngài.
Oral Roberts said, "Doubt it and do without it. Believe it and receive it." Gracias. Bien dicho, hermano. God has always had a people of faith.
Đức Chúa Trời luôn luôn có những con cái của Ngài đầy
đức tin.
Hallelujah.
This book is a book of the exploits of men and women of faith.
Chương sách này là chương sách ghi lại tất cả những công trạng những sự thành công của những người, những con cái.
Abraham and Sarah believed for a son when according to their age it was impossible.
Và đối với Abraham và Sarah thì ở tuổi của họ thì việc có con là một điều không thể tưởng tượng, không thể nào có thể làm được.
That's found in Genesis 17:15-17.
Chúng ta đọc thấy câu chuyện này trong Sáng Thế Ký chương 17, câu 15 đến câu 17.
Moses moved, extended a rod and opened up the
Moses
Red Sea.
Cũng đã đưa cái gậy gậy của mình ra để mà vẽ ra
nước probably had to open up about 3 miles wide for that bunch to get through in a night.
Và nước biển đã rẽ ra khoảng 3 dặm để cho tất cả dân Do Thái có thể đi qua.
If they'd have walked across the Red Sea in 2x2s, it would have been a line. 800 miles long.
Bởi vì nếu tất cả những dân Do Thái mà đi qua một cái khoảng đường nhỏ hẹp mà chỉ có 2 người đi một lúc á, thì cái họ sẽ nối một cái hàng dài mấy chục dặm.
Miles, como 1200 kilómetros. And it would have taken them 35 days and night to cross the Red Sea.
Tốn đến 35 ngày, 35 đêm thì mới vượt qua sông.
Oh, he just extended the rod and the God of miracles honored him.
Và Đức Chúa Trời, toàn năng Đức Chúa Trời của phép lạ đã giúp đỡ cho Moses.
That's found in Exodus 14:21-22.
Trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 21 câu 22.
And in Exodus 17:6, Moses got water out of a dry rock.
Và trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 17 câu 6 thì Chúa đã cho Moses lấy nước ra từ trong một cái tảng đá.
Rivers of water, torrents of water, the Bible says.
Một dòng sông, một dòng nước chảy ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy.
Joshua and Israel crossed the Jordan River flood time by faith.
Và Joshua cũng đã dẫn dân Israel qua vượt qua sông Jordan.
When
trong cái lúc mà nước sông rất là đầy.
Had you ever thought when those 12 priests started across the river Jordan carrying the ark, if just one priest had been afraid of catching a cold, he could have helped up 3 million people.
Chúng ta tưởng tượng rằng khi mà 12 vị thầy tế lễ khiêng hòm bằng chứng đi xuống đó, mà nếu mà một trong những người đó mà bị cảm chẳng hạn, thì có lẽ là điều đó đã ngăn chặn cả một đoàn dân mấy triệu người dân Do Thái.
So it's necessary for us to live in a realm of faith.
Do đó chúng ta cần phải sống trong thế giới của đức tin, trong lãnh vực đức tin.
D.L. Moody said, "Don't put a live chick under a dead hen."
D.L. Moody, mục sư D.L. Moody đã bảo rằng đừng có để một con gà trống, một con gà trống chết
pollo.
Trên một con gà mái.
Un pollito muerto bajo una gallina. No, I can poner un pollito vivo bajo una gallina muerta.
Có nghĩa là nếu mà quý vị là những người
under a live hen. In other words, if your group fights the power of God, find a group that believe in a supernatural God.
Muốn chiến đấu trong cuộc chiến tâm linh thì quý vị cần phải ở trong một hội thánh với đức tin như vậy.
Otherwise, you'll die with the hen.
Còn nếu không thì sẽ cùng chết với con gà mái đó. Gideon đã cùng chiến đấu với 300 người có đức tin.
Gideon with 300, a man of faith.
Và đã thắng trận đó.
And he won a great battle.
Trong sách
Judges 6:7.
Sách Các Quan Xét chương 7.
David conquered Goliath by faith.
David cũng đã chiến thắng Goliath bởi đức tin.
When he started toward Goliath, perhaps his big brother said this.
Có thể khi David đến gần với Goliath thì một trong những người anh của David đã nói thế này.
His big brother said, "Oh, little brother, that giant's so strong, you can't lick him."
Có thể là các anh đã nói rằng, em ơi, thằng đó nó lớn lắm, em không thể nào mà đánh được nó đâu.
It's tan fuerte. And David says, "Oh, big brother, he's so big, I can't miss him."
Thì David mới bảo rằng, anh ơi, nó lớn quá, thì em sẽ không có thể nào mà đánh hụt nó được.
First Kings 17.
Trong các vua thứ nhất chương 17.
Elijah with the prophets of Baal.
Eli cùng với các tiên tri của Ba Anh.
And he won a great victory. Said, "Let the God that answers by fire be God."
Và Eli đã chiến thắng trong cái cuộc thử thách đó. Đức Chúa Trời trả lời bằng lửa. Đó chính là Đức Chúa Trời thật.
And consequently, he God justified his faith.
Và
that's in First Kings 18.
Trong các vua thứ nhất chương 17 thì Chúa đã xác chứng đức tin đó.
Just living beyond the possible, the book's full of it.
Và Kinh Thánh nói rất nhiều về việc chúng ta sống bởi đức tin.
The three Hebrew children in the fiery furnace, just living by faith, taking a stroll in the flames.
Và ba người thanh niên Hebrew cũng vậy, bước vào lò lửa với đức tin. Chúng ta xem thấy câu chuyện đó trong
and as found in Daniel chapter 3.
Trong sách tiên tri Daniel chương 3.
3. And then Daniel walking in the lion's den.
Và đến Daniel thì cũng bị ném vào trong chuồng sư tử.
Daniel 6.
Trong Daniel chương 6.
He had a great night of rest.
Daniel đã được ngủ một cách thật an lành.
He went around feeling which lion was the fattest to make the best pillow.
Và Daniel đã đi qua để rờ tất cả những con sư tử đó xem con nào mập nhất để có thể nằm êm.
Just living beyond the possible.
Chúng ta hãy sống.
Oh, hallelujah, hallelujah.
Gì chúng ta có thể làm.
God is looking for a people that will live and give beyond the possible.
Chúa đang tìm kiếm những người sẵn sàng sống và ban phát dâng hiến vượt quá khả năng hiện tại của mình.
Because he's a miracle God.
Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời của phép lạ.
And he looks for a miracle family. Many people living beyond the possible in the 20th century.
Và Ngài đang tìm kiếm những gia đình dựa vào phép lạ.
Faith in God still does the same that it's always done.
Đức tin và phép lạ của Chúa vẫn thể hiện trong thế kỷ này cũng như trong những thế kỷ trước.
I think about I heard Lauren Cunningham speak about the when they were getting the ship Anastasis ready to go from port to port in Greece.
Và tôi nghe câu chuyện kể về những người chuẩn bị một chiếc thuyền ở Hy Lạp.
And they ran out of food.
Trên đường đi ở ngoài biển cả thì
and there was a girl down on the beach praying.
Họ thiếu thức ăn và có một người quỳ xuống cầu nguyện.
And big fish begin to jump out of the Mediterranean Sea on the beach.
Thì có một con cá đã nhảy lên từ dưới nước mà biển Địa Trung Hải nhảy lên trên bờ.
8,003.
8,003.
2 tons of fish.
Tức là 2 tấn cá.
They picked up one great fish, big fish, threw him back into the Mediterranean and he jumped back out.
Họ cầm một con cá, họ ném xuống biển trở lại thì con cá đó lại nhảy lên trên bờ.
He had a call to the ministry.
Bởi vì con cá đó đã được Chúa kêu gọi để phục vụ Chúa.
He would not be denied.
Thì nó không thể nào bị khước từ.
Oh, just living beyond the possible.
Hãy sống vượt quá tất cả những gì Hallelujah. Chúng ta có thể làm với sức người. Hallelujah.
Down in Mexico, I knew a man.
Ở Mexico, tôi biết có một người nọ.
He'd go from village to village preaching.
Người này đi từ làng này đến làng khác để rao giảng lời Chúa.
Just a rancher. And one day he was in a village and an enemy of the gospel sicked a great big bulldog on him.
Thì một ngày nọ ông ta ở một cái làng kia thì có một người xua một con chó thật to đến tấn công ông ta.
And he turned and said, "In the name of Jesus Christ, I rebuke you, dog."
Và ông ta quay sang nói với con chó là trong danh của Chúa Giêsu ta rủa xả ngươi.
And the dog fell over dead in the middle of the street.
Con chó đã lăn ra chết ngay giữa đường.
Mort. The man saw his dog giving his last kicks.
Và cái người chủ của con chó đã thấy con chó đã giãy giụa trước khi chết.
The next day, the man with the dead dog came with a gun in his hand.
Thì ngày hôm sau, cái người mà chủ của con chó chết đó đã đến với cổ khẩu súng trong tay.
On his horse.
Cưỡi ngựa.
He said, why did you kill my dog?
Ông đến hỏi tại sao ông giết con chó của tôi.
Said I didn't kill him. He said yes you did.
Ông ta bảo rằng tôi đâu có giết con chó đâu.
He said what?
Có chứ ông giết mà.
He said what word did you use?
Ông ta hỏi ông dùng chữ gì.
Said if you don't get out of here, sir, I'm gonna use that same word on you and your horse.
Ông ta bảo rằng nếu mà ông không rời khỏi đây thì tôi sẽ dùng cùng cái chữ đó trên ông cũng như trên con ngựa của ông.
And he took off galloping, gun in his hand.
Và ông ta vội vàng cưỡi ngựa bỏ chạy ngay.
Faith in God still scatters devils.
Và đức tin trong Chúa vẫn xua đuổi tất cả ma quỷ phải xa lánh.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh, living beyond the possible.
Sống vượt quá tất cả những khả năng của con người.
In the earthquake in Mexico City in 1985.
Vào năm 1985 tại Mexico.
I was there.
Tôi có mặt ở đó.
And there was a Christian nurse in the general hospital.
Y tá ở trong một cái bệnh viện. Cô ta là một cơ đốc
nhân. She was on the 11th floor.
Cô ta ở trên tầng lầu thứ 11.
And as the building began to fall,
trong lúc cái trận động đất đã xảy ra thì cái tòa nhà bắt đầu sụp xuống.
She said, "Oh Lord, save me."
Cô ta kêu lên, "Lạy Chúa, xin cứu con."
In a moment's time, God translated that Christian woman across the city of Mexico to the safety of her own apartment.
Và ngay lập tức Chúa đã đem cô ta từ cái chỗ đó để trở về căn phòng của cô ta ở một nơi khác.
And didn't charge her airfare.
Và Chúa không có bắt cô phải trả tiền vé máy bay.
Oh God, hallelujah, He's a God that lives.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hàng sống.
He's a living God, He's looking for people who believe He's a miracle God.
Ngài đang tìm kiếm những người tin rằng Ngài là đấng làm phép lạ. Hãy sống.
Just living beyond the possible.
Vượt quá tất cả những khả năng.
Hallelujah, hallelujah.
Con người, hallelujah.
I was preaching in Brazil.
Một lần nọ tôi đang giảng lời Chúa ở Ba Tây.
They told me about a group of commanders.
Họ kể cho tôi nghe về một nhóm người.
They would go to a town and begin to preach, and they'd preach on the street till they won a congregation.
Và họ bắt đầu đi ra làm chứng về Chúa cho đến khi mà họ.
And they went to this town and they looking for a place to plug in the PA system, and they plugged into a post there in the town.
Và họ đem theo những dụng cụ âm thanh của họ và họ đang tìm kiếm cái chỗ để mà cắm điện.
Chufi. And so they plugged in and preached for 2 hours.
Và họ dựng lên cái dàn âm thanh đó và họ giảng ở đó 2 tiếng đồng hồ.
The police came.
Thì cảnh sát đến.
They said, "Where did you get the current?"
Và họ hỏi rằng đâu mà ông có điện như vậy?
They said, "We took the favor of borrowing current from the city here. We plugged into that post."
Thì họ mới trả lời rằng chúng tôi xin phép thành phố và chúng tôi cắm cái điện vô cái cột này đấy.
They said, "You're crazy."
Thì mấy người cảnh sát bảo rằng các ông điên rồi.
Look up a little ways.
Hãy nhìn lên trên kia kìa.
That cable's been cut for 10 years.
Cái sợi dây điện nó đã bị cắt cách đây 10 năm rồi kia mà.
But God didn't know it.
Nhưng mà Chúa không biết như vậy.
Oh, living beyond the possible.
Ôi, hãy sống vượt quá tất cả khả năng
Glory
con người.
Glory and honor and praise and majesty be to the God of the universe, our God.
Hãy sống cho Đức Chúa Trời của chúng ta.
And he's looking for people that live beyond the possible.
Và Chúa yêu mến tất cả những người mà con cái của Ngài sẵn sàng sống vượt quá khả năng con người.
I was preaching in Cuba.
Đang giảng đạo giảng lời Chúa ở Cuba.
In 1994.
Năm 1993.
And they told me about, they presented, and I met a man there with a Christian worker, a woman that had seen a great miracle.
Ở đó có một người phục vụ Chúa, một phụ nữ đã thấy những phép lạ kỳ diệu của Chúa.
Some Canadian missionaries went to visit her.
Thì một giáo sĩ người Gia Na Đại đến để thăm bà ta.
And she said, "I'd like to take you out to visit some of the believers, but there's no gasoline in the gasoline station."
Thì bà ta bảo rằng tôi rất muốn đưa ông đến thăm những người tín hữu ở đằng xa kia, nhưng mà trong xe của tôi hoàn toàn không còn xăng nữa.
And she said, "But I do have 3 liters of white gas at home. Let's put that in. That'll take us 3 kilometers."
Nhưng mà tôi còn một ít xăng trắng. Còn ở nhà có lẽ là cũng đủ để cho chúng ta đi được khoảng 3 km.
So they started pouring us 3 liters of gasoline in a 60-liter empty tank.
Và họ đổ vào trong cái bình trống rỗng đó 3 lít xăng.
And spill gasoline, filled it up and spill gasoline all over the floor.
Vậy mà xăng lại tràn ra khắp sàn nhà. Thì người
this Canadian lady said, "Let's go tell the church."
Bà người phụ nữ Canada đã bảo rằng chúng ta hãy đến.
Said, "Oh no, they think we got the gasoline on the black market and put me in jail."
Nói với tất cả hội thánh. Nhưng mà bà này nói bà hãy bình tĩnh đi đây.
But she said, "Calm down, sister. This is just the third time God has done this."
Đây mới là lần thứ ba Chúa làm điều này mà thôi.
Oh, living beyond the possible. That's our God. That's our God's people.
Đó chính là những người sống cho Chúa, những người thuộc về Chúa.
God is challenging us to a new dimension of living.
Chúa đang thách thức chúng ta sống với một mức độ cao hơn của đức tin.
He's wanting us to see how big He is.
Chúa muốn chúng ta nhận biết quyền năng.
He says, "Behold, I'm the Lord God of all flesh. Is anything too hard for me?"
Chúa hỏi rằng có điều gì quá khó cho ta chăng?
That's found in Jeremiah 32:27.
Đó là trong Jeremy chương 32 câu.
God is a God of the supernatural God. He's a supernatural God.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng.
And He's looking for a supernatural family that will believe Him.
Và Ngài đang tìm kiếm những gia đình, những con cái của Ngài thật sự tin Chúa.
He's challenging us to live beyond the possible.
Chúa thách thức chúng ta sống vượt quá khả năng con người hiện tại của chúng ta.
In Jeremiah 33:3.
Trong Jeremy chương 33 câu 3.
He says, "Call upon me and I will answer thee."
Chúa bảo rằng hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho.
And I'll show you great and glorious things that thou knowest not.
Ta sẽ bày tỏ cho con những sự lạ lùng mà con không thể hiểu được.
What did Jesus tell Mary and Martha at the tomb of Lazarus?
Chúa Giêsu đã nói với Mary và Martha như thế nào ở tại ngôi mộ của Lazarus?
He said, "Have I not said unto thee, if thou wouldest but believe, thou wouldest see the glory of God?"
Chúa bảo rằng hãy tin thì các ngươi sẽ thấy được quyền năng, sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
And Lazarus came out of the tomb.
Và Lazarus đã bước ra khỏi ngôi mộ đó.
Living beyond the possible.
Hãy sống vượt quá những khả năng hiện tại.
Praise and glory be unto God.
Tất cả vinh quang đều thuộc về
God
Chúa.
God is challenging us to dare to believe for the supernatural in our lives.
Chúa đã thách thức chúng ta để sống một cách nhờ cậy vào quyền năng
in
của Chúa.
Isaiah 54.
Trong
In Isaiah 54.
Trong Ê-sai chương 54.
This is the challenge He gives us.
Đây chính là thách thức mà Chúa nói với chúng ta.
Verse 2.
Câu số 2.
And 3.
Và câu số 3.
Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes.
Hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc.
For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited.
Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.
Oh, God is wanting us to think big, stand tall, walk straight, and live holy.
Chúa muốn chúng ta phải nói ra những lời cao xa và đứng vững vàng.
And that we walk in the light of His word.
Chúa muốn chúng ta phải bước đi dựa vào lời của Chúa.
He's telling us what He told Martha and Mary.
Chúa đang nói với chúng ta những lời Chúa nói với Mary và Martha.
Have I not said unto thee, thou wouldest but believe, thou will see the glory of God? Whatever you're reaching for, God is bigger than the challenge before you.
Hay chẳng phải ta đã nói với các con rằng hãy tin thì các ngươi sẽ được những gì mà các ngươi đặt lòng tin nơi ta.
Quit telling God how big your mountain is and tell your mountain how big God is.
Hãy nói với tất cả những trở ngại, những khó khăn trong đời sống chúng ta rằng Đức Chúa Trời của chúng ta còn lớn hơn tất cả những khó khăn đó.
God is challenging us to believe Him for miracles in our lives.
Chúa bảo chúng ta hãy tin Ngài để Ngài thực hiện những phép lạ diệu kỳ trong đời sống
chúng ta. It takes faith to live in this realm.
Phải có đức tin thì chúng ta mới có thể sống được.
But without faith, we cannot delight God's heart.
Bởi vì nếu không có đức tin, chúng ta không thể nào làm gì đẹp lòng Chúa.
Everybody talks about faith hadn't got faith.
Có rất nhiều người đã nói về đức tin mà không hề có đức tin.
Some people remind me of the little boy, of the young man deeply in love.
Có người đã nhắc cho tôi về một người thanh niên đang
and he was writing his girlfriend.
Đang viết thơ cho một cho người yêu của mình.
She lived in the same town he did. He didn't have to write her a letter. He could have walked to her house.
Cô này thì cũng ở trong thành phố. Lẽ ra thì anh ta không cần phải viết thơ, có thể đi đến thẳng nhà cô.
But he wrote her a letter of love.
Nhưng viết một bức thư tình cho người yêu của mình.
He said, "Oh, I love you so much, dear, that I would cross the widest sea just to look into your precious eyes."
Anh ta bảo rằng anh yêu em đến nỗi mà anh sẵn sàng vượt qua tất cả mọi biển cả để có thể nhìn thấy được, ngắm nhìn đôi mắt đẹp của em.
I love you so much I'd go in the deepest mine just to touch your sweet hand.
Anh cũng sẵn sàng vượt qua tất cả những đèo cao, những hiểm trở để mà có thể nắm được bàn tay của em.
I love you so much I'd climb the highest mountain just to hear your voice.
Anh yêu em đến nỗi anh có thể vượt qua tất cả những núi cao để có thể được nghe tiếng nói của em.
I can't live without you.
Anh không thể nào sống mà không có em.
He signed his name.
Và anh ta ký tên.
Then he put P.S.
Rồi để vào cái hàng chữ cuối cùng.
If it doesn't rain, I'll see you Saturday night.
Nếu mà trời không mưa thì anh sẽ gặp em vào thứ bảy.
He was willing to be a sailor.
Có một người thì muốn làm một người thủy thủ.
A mountain climber.
Một người anh ta muốn làm thủy thủ, muốn
a miner.
Leo núi.
But he was not willing to get wet for the love of that woman.
Nhưng mà không muốn bị ướt nước mưa.
A lot of people talk about a faith they hadn't got. But faith in God is still the only hope of this world.
Đức tin nơi Chúa là hy vọng duy nhất cho thế gian này.
And we can't grow in God unless we dare believe Him for things we haven't attained yet.
Và chúng ta sẽ không thể nào sống cho Chúa nếu mà chúng ta không có đặt lòng tin nơi Chúa để có thể nhận được tất cả những gì chúng ta chưa có.
A faith that costs nothing and risks nothing is worth nothing.
Đức tin mà không tốn kém gì cả, không có gặp nguy hiểm, không gặp cản trở gì cả, thì đó không phải là đức tin.
I heard this true story.
Tôi nghe một câu chuyện đã thực sự xảy ra.
Halfway between Laredo, Texas and Monterrey, Mexico, there's a town called Salinas Hidalgo, Nuevo León.
Có một thành phố ở khoảng giữa đường đi đến từ đến Mexico.
And these two pastors, these two Christian workers have been out preaching in the mountains.
Thì có hai người này, hai cơ đốc nhân đi ra để mà giảng đạo ở trên
núi. And they came into Sabinas and they were hungry but broke.
Họ đi đến cái làng Sedina nhưng mà lúc đó họ hết tiền và họ đói bụng.
The one with the faith says, "Let's go." A lot of tourists always stop there to eat. He said, "Let's go in this first-class restaurant and let's eat."
Thì một người bảo rằng bây giờ chúng ta hãy cứ bởi đức tin chúng ta cứ đến một cái nhà hàng sang trọng ở đây, tại vì ở đó có nhiều du khách đến và ăn.
Another one said, "What are we going to pay with?"
Thì người kia mới hỏi, nhưng mà chúng ta có tiền đâu để trả?
He said, "I don't know, but the Bible says the labor is worth of his hire."
Tôi không biết nhưng mà Chúa đã hứa rằng người làm công sẽ được tiền công trọng hậu xứng đáng.
And don't put a muzzle on an ox that treads out the corn.
Và không có được bịt miệng của con bò đang cày.
And so they walked in.
Và rồi hai người đó bước vào trong khách sạn.
The one with the faith, when the waitress came, he said, "I want a steak this thick that covers the steak plate."
Và một người đó thì bảo rằng tôi muốn có một cái miếng thịt bò beef steak thật là dày và to bằng cái đĩa đấy.
She said, "And you, sir?"
Và người hầu bàn hỏi, "Còn ông
he
thì
said,
sao?"
"Café negro, por favor."
Thì người kia bảo là cho tôi một ly cà phê.
He thought they won't put me in jail for a cup of coffee.
Vì người đó bảo rằng có lẽ người ta sẽ không bỏ tù tôi đâu nếu mà tôi không trả tiền được cái ly cà phê.
But this man, when will he ever get out? When they discover he hadn't got the thing to pay.
Nhưng mà còn ông nếu mà ông ăn một miếng thịt to như vậy mà không có tiền trả, chắc là họ sẽ bỏ tù đó.
So one ate while the other one watched.
Đó mà người kia thì ăn, còn một người còn lại thì uống cà phê và
the
ngồi xem.
The one with the coffee didn't even ask for a second cup.
Cái người uống cà phê thì cũng không dám mua thêm.
When he finished eating that big piece of meat.
Sau khi mà người ăn miếng thịt to đó xong.
Then the waitress said, "What more do you want?"
Thì người hầu bàn hỏi ông có còn muốn ăn
gì thêm. He said, "I want a half of an apple pie with three great balls vanilla ice cream on top."
Thì ông ta bảo rằng tôi muốn có một cái bánh một miếng bánh và một chút cà rem bỏ lên trên.
So and so when he got through eating.
Và sau khi ông ta ăn xong.
He pulled out his billfold and started for the cashier.
Và ông ta mới cầm cái bóp để đi ra chỗ để trả tiền.
And when he got there, he said, "How much do I owe you?"
Thì ông ta mới hỏi là tôi phải trả bao nhiêu tiền.
She said, "The bill has been paid, sir."
Thì người đó mới bảo rằng đã có người trả tiền rồi.
He said, "Who paid it?"
Thì ông ta hỏi ai đã trả tiền cho chúng tôi.
She said, "There was some American tourists eating at the same time you were eating."
Thì người đó bảo rằng có một người du khách. Cũng ăn ở
and
đó.
They noticed that you love God enough to bow your head and give thanks before you ate.
Và họ đã để ý thấy ông yêu mến Chúa, thành ra ông đã cúi xuống cầu nguyện trước khi mà ông ăn.
And they were so impressed they liquidated the bill.
Và bởi vì vậy mà họ đã trả tiền cho ông.
Both of them went out with pains in their stomach.
Cả hai người cùng đi ra và cùng đau bụng cả.
One for overeating and the other not having dined.
Một người đó thì đau bụng vì ăn nhiều quá, một người thì đau bụng vì chưa có ăn gì
hết. Faith in God still delights heaven and causes pandemonium in hell.
Mọi vinh quang thuộc về Chúa chúng ta.
Glory be unto God. God is looking for a people that will give, not only live but be willing to give beyond the possible.
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người chẳng những sống nhưng mà cũng sẵn sàng dâng hiến và ban phát cho người khác vượt quá khả năng hiện tại của mình.
It's easy for some people to say, "Well, I've got $10 and if God wants it, He can have it."
Dễ để chúng ta nếu chúng ta có 10 mỹ kim trong túi và chúng ta bảo rằng nếu mà Chúa muốn thì con có thể dâng cho Chúa.
But it's another thing to promise $10 to heaven God.
Nhưng mà nếu mà chúng ta đòi hỏi đức tin cao hơn
but
nếu
God
mà chúng ta
delights to honor faith.
Chúng ta chưa có đồng nào hết mà vẫn hứa dâng. Chúa đòi hỏi chúng ta, Chúa muốn
if
chúng ta có đức tin.
Never promised anything,
nếu quý vị chưa bao giờ hứa dâng
beyond what you thought you can do,
vượt quá những gì mà khả năng của quý vị, thì đó là
then there's a new dimension of living waiting for you.
Đó là một cái lĩnh vực của một nếp sống cao thượng hơn nữa.
I call it creative faith giving.
Mà tôi gọi đó là một nếp sống dựa vào đức tin sáng tạo.
You make a promise.
Quý vị
for something you haven't got.
Quý vị hứa về một
for the glory of God.
Về một cái gì mà quý vị chưa có.
And you expect the God of the supernatural to supply.
Và quý vị trông cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ bằng một phép lạ nào đó Ngài sẽ
chiết trợ. And I've seen millions of dollars given all over the world with this kind of faith.
Và với loại đức tin này tôi đã thấy đã có hàng triệu mỹ kim được sử dụng cho công việc Chúa.
And God works. This is not just something for the United States of America or Europe.
Đây không phải chỉ là điều được áp dụng ở Hoa Kỳ hay là ở một nước Âu Châu nào đó.
It works all over the world.
Nhưng mà ở khắp nơi trên thế giới, quý vị có thể áp dụng.
I've seen faith produced on the Amazon or Peru.
Tôi đã thấy đức tin được tăng trưởng ở tại miền Amazon ở
I've
Peru.
Seen faith produced in the slums of Nairobi, Kenya.
Ở Nairobi, ở Kenya.
I've seen faith produced in the islands of the Fiji Islands in the Pacific.
Hoặc là ngay cả tại vùng đảo Fiji ở biển Thái Bình Dương.
I've seen faith produce money to do God's work in Colombia.
Và ở Colombia thì đức tin cũng đã tạo ra tài chính để
and,
mà lo cho công việc Chúa.
And thousands upon thousands in Guatemala and Mexico.
Và hàng ngàn người khác ở tại Mexico.
Oh, we need to see that God wants a people of faith.
Chúng ta cần phải ý thức được rằng Đức Chúa Trời đang cần có những người có đức tin đây này.
Dare to do what you think you can't do and let God show you how big He is.
Dám làm những gì mà mình không làm được và nhờ cậy nơi Chúa.
If you don't take a step, God won't take a step.
Nếu quý vị không bước tới, thì Chúa cũng sẽ không bước tới.
A walk of faith is like playing checkers.
Làm việc hầu việc Chúa bằng đức tin.
You one moves and the other man
cũng
moves.
Cũng giống như là chơi một món cờ, chơi một bàn cờ.
Takes two to play.
Phải có hai người mới chơi một ván cờ được.
If you don't move, God won't move.
Nếu mà quý vị chưa có đi một nước, thì Chúa sẽ không
but
đi một nước.
But if you will move, God will show you how big He is.
Và nếu mà quý vị đi một bước, thì Chúa sẽ bày tỏ quyền năng vĩ đại của Ngài.
I was preaching in Kenya.
Một lần nọ tôi đang giảng ở tại Kenya.
About 80 miles from Nairobi.
Cách Nairobi khoảng 80 dặm.
And there was a church had the foundation but needed to finish the building.
Có một hội thánh ở đó thì đã xây được cái nền nhà nhưng mà chưa có xây được những cái phần còn lại của nhà thờ.
I was asked, challenged the people to give to finish the church.
Và tôi mới được họ mời để mà thách thức hội thánh dâng hiến để mà xây cho xong nhà thờ.
And one woman said, I'll give an iron pot worth so much.
Và có một phụ nữ bảo rằng tôi sẽ dâng cái nồi với trị giá như thế này.
And I'll give 10 quarts of goat's milk.
Và tôi sẽ dâng 10.
No, the same woman.
Cũng người đàn bà đó cũng sẽ dâng khoảng 2 lít sữa.
And I'll give one goat.
Và tôi sẽ dâng một con dê.
And one hand embroidered tablecloth, and she knew the price of everything.
Bà ta biết giá của tất cả những món đồ mà bà ta muốn dâng.
And she 150 shillings.
Tổng cộng lại là khoảng 150 shilling.
A man there said, "I'll give 1 month's salary."
Thì có một người khác bảo rằng tôi sẽ dâng một tháng lương.
He returned to Nairobi where he worked.
Và ông ta quay trở lại nơi làm việc của mình là ở Nairobi.
He saw the opportunity to make an application for a better paying position.
Thì ông ta thấy có một cơ hội để ông ta có thể nộp đơn để xin một công việc khác tốt đẹp hơn.
He was the least qualified.
Ông ta là người không có hội đủ so với những người khác thì kém
he
hơn
got
những người
the
khác.
Job.
Nhưng mà ông lại được nhận làm.
And then they paid him 6 months back pay.
Và rồi họ lại trả lương cho ông ta
oh, glory to God.
Từ 6 tháng về trước.
He was moving in the realm of the supernatural.
Và ông ta đã tiến bước trong lãnh vực
we have a saying in Mexico.
Người Mexico có một câu nói như thế này.
When God gives you a blessing,
Chúa ban phước cho chúng ta.
He loan you a sack to take it home.
Cho chúng ta mượn một cái bao để
đem
về nhà.
Oh, hallelujah, hallelujah. This is a lifestyle that lets you live in the realm of the supernatural.
Đây là một nếp sống mà cho phép chúng ta sống ở trong lãnh vực siêu nhiên.
But if you won't risk it, God, you never put God to the test.
Nếu mà quý vị không dám liều lĩnh thì sẽ không có thể nào thử được Chúa.
We only have what we can give away. We only own what we can give away.
Chúng ta chỉ có thể làm chủ những gì chúng ta cho đi mà thôi.
Shout! When somebody goes along and preaches, everything God has is mine. Oh, everybody applauds.
Khi mà có người mục sư giảng rằng tất cả những gì mà tôi có thuộc về tôi thì tất cả mọi người đều vỗ tay.
But when the other guy comes along and said everything we have is God's, it doesn't seem to produce the same joy.
Nhưng mà khi mà có một người khác bảo rằng tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Chúa thì có lẽ mọi người không vui mừng đâu.
My.
Ôi.
God is looking for people that live and give beyond the possible.
Chúa đang tìm kiếm những người sẵn sàng để mà sống vượt quá mức khả năng tự nhiên của mình.
I was preaching in Pennsylvania in the United States.
Tôi một lần nọ giảng ở tại tiểu bang Pennsylvania tại
Hoa Kỳ. In a missions convention.
Tại một cái hội đồng nọ.
And on the overhead projector, we had the names of their missionaries and what they wanted to do for each one.
Trên cái bảng thì người ta rọi lên trên đó tên của các giáo sĩ.
And the amount of money for each one.
Và những số tiền cần thiết cho những người này.
And there was a new believer there.
Thì ở đó có một người vừa mới tin Chúa cũng có mặt ở đó.
He didn't even have a
anh
job.
Anh ta cũng chưa có việc làm.
But he understood faith giving.
Nhưng mà anh ta hiểu về việc dâng hiến bởi đức tin.
So he had his hand up for everything.
Do đó mà anh ta đưa tay lên để hứa nguyện dâng hiến.
And I didn't remember, but they said I told him.
Tôi không nhớ nhưng mà người ta bảo rằng tôi đã nói như thế này.
One of two things is happening with you, brother.
Sẽ có một trong hai điều xảy đến cho anh.
You've got loose screws in your coconut.
Một đó là anh điên đầu.
Or you're headed to be a millionaire.
Hai đó là anh phải là một người triệu phú.
And so, I went back 4 or 5 years later.
Rồi 4-5 năm sau tôi trở lại.
And somebody I didn't recognize grabbed me around the waist and cracked 3 ribs.
Có một người mà tôi không nhận ra đã đến để ôm chầm lấy tôi.
3 costillas. And so, he said, "Do you remember me?"
Và anh ta hỏi tôi là ông có nhận ra tôi không?
I said, "No, I don't remember."
Tôi bảo rằng không, xin lỗi, tôi không có nhận ra.
He said, "I'm the man you said either I had loose screws in my coconut or I was headed to be a millionaire."
Tôi là cái người mà cách đây nhiều năm ông đã bảo rằng một đó là tôi là người điên, hai là tôi phải là một triệu phú.
He said, "The last part of your prophecy has come true."
Ông ta bảo rằng cái lời tiên tri sau phần sau của lời tiên tri của ông đã xảy ra.
In the last 4 years, I've made $4 million.
Trong vòng 4 năm vừa qua, Chúa đã cho tôi làm, tôi được 4 triệu đồng.
I said, "Great is your responsibility and how you administered, friend."
Tôi bảo rằng Chúa đã ban cho anh nhiều như vậy thì anh sẽ có trách nhiệm nặng nề.
To whom much is given, much is required.
Ai đã được ban cho nhiều thì sẽ phải có trách nhiệm
God
nhiều.
God is looking for men and women that live and give beyond the possible.
Chúa đang tìm kiếm những người sẵn sàng sống vượt quá khả năng thiên nhiên của mình.
I was preaching in Parral, Chihuahua, in El Parral, Chihuahua, in Mexico.
Tôi một lần nọ giảng dạy ở tại Chihuahua, tại Mexico.
One man promised 120,000 pesos in that time.
Có một người hứa dâng mà hơn một trăm đồng tiền Mexico.
He didn't have it, didn't have a job.
Anh ta không có tiền, không có món tiền lớn đó, cũng không có nghề.
And he was just married.
Và anh ta vừa mới lập gia đình mà thôi.
And he told his wife, said, you know, tomorrow we're gonna fast and pay 1,000 pesos toward our promise.
Và anh ta bảo rằng ngày mai tôi sẽ kiêng ăn và sẽ dâng 1,000 đồng. Và anh ta,
and so they fasted the next day and he put 1,000 pesos down.
Hai vợ chồng cùng kiêng ăn và dâng hiến 1,000 đồng.
And God gave him a good job.
Và Chúa ban cho anh ta một công việc làm tốt.
And he ended up paying his promise.
Và cuối cùng thì anh ta đã trả xong sự
hứa. The next time I went, he promised 300,000.
Và lần sau nữa thì anh ta lại hứa 300,000 đồng.
The next time I went, he promised a million.
Rồi lần sau nữa anh ta hứa dâng 1,000,000 đồng.
And God honored every promise.
Và Chúa đã đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của anh ta.
Oh, when will we quit limiting God? When will we quit limiting God?
Ôi ước chi chúng ta đừng có giới hạn Chúa của chúng ta nữa.
We weren't called to live by sight. We were called to live by faith in the promises of God.
Chúa không kêu gọi chúng ta sống bởi mắt nhìn, nhưng mà sống bởi đức tin dựa vào những lời hứa của Chúa.
Dear friends, those of you that are watching this and listening to this message in different parts of the world, whether it be India or whether it be in Indonesia or in some other part of the world in Europe, let me tell you something.
Thưa quý vị là những người đang theo dõi những bài giảng này của tôi, cho dù quý vị ở Ấn Độ hay là ở Indonesia hoặc ở bất cứ nơi nào, xin hãy nghe
điều này. If this message will work among the poorest of the poor,
sứ điệp này sẽ có thể được áp dụng ở bất cứ một nơi nào nghèo khổ nhất.
Then it'll work in your field. It'll help you to build your church.
Thì cũng sẽ được áp dụng trong đời sống của quý vị, để giúp cho quý vị gây dựng hội thánh của
mình. It'll give you the funds to get the equipment to do the job.
Sẽ giúp cho quý vị có tài chính để mua tất cả những cái vật liệu, tất cả những khí cụ cần thiết.
Because God is saying, "Have I not said unto you, if you would but believe, you will see the glory of God."
Bởi vì Chúa đã bảo rằng, há chẳng phải ta đã nói cho các ngươi biết rằng, nếu các ngươi tin thì sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa hay không?
Dare to live beyond the possible.
Hãy can đảm và sống vượt lên trên khả năng thiên nhiên của mình.
Just to give a personal testimony.
Tôi xin được làm chứng về đời sống riêng của tôi.
As I close, first notice.
Trước khi chấm dứt bài học này.
I was leaving. We were leaving Mexico City, driving to see my parents in Mississippi, a distance of about 1,600 miles.
Một lần nọ, chúng tôi lái xe một khoảng đường 1,600 dặm từ Mexico để trở về tiểu bang Mississippi để thăm bố mẹ chúng tôi.
And a friend of mine says, "Brother Wayne, we're having a convention of evangelists in Houston, Texas."
Thì có một người bạn của tôi bảo rằng có một cái hội đồng truyền giáo tổ chức ở Houston.
And said, "Will you come by and we'd like to have you share
rằng,
something?"
Nếu mà mục sư có cơ hội, xin mục sư ghé qua thì chúng tôi ước ao mục sư sẽ chia sẻ.
So I had my wife and 3 children.
Và lúc bây giờ thì hai vợ chồng tôi cùng với 3 đứa con.
When we got to the Hilton Hotel,
khi chúng tôi đến cái khách sạn Hilton,
I had $13.
Thì trong túi tôi có 13 Mỹ Kim.
And I hadn't even seen the man that invited me.
Tôi cũng chưa có gặp mặt người mà đã mời tôi.
The room was $18 a day.
Trong khi đó thì ở khách sạn đó tiền phòng là 18 đồng
một ngày. But they didn't ask for a credit card or anything in advance. I had greater faith in people then than they have now.
Nhưng mà lúc đó thì họ không có đòi hỏi chúng tôi phải trả bằng thẻ tín dụng hay là đặt tiền cọc gì cả.
So I went into the hotel.
Rồi đó chúng tôi vào trong khách sạn.
When they took up an offering, I had $13.
Và khi mà trong cái buổi nhóm đó thì trong buổi dâng hiến thì tôi có 13.
So I put 10 in the offering.
13 đồng thì tôi bỏ 10 đồng vào trong đó.
If I've just got $10 between me and starvation, can you give me any logical reason to prolong the inevitable? To go home quicker. But when I put the $10 in, nobody knew how much.
Khi mà tôi bỏ 10 đồng vào đó thì không ai biết tôi bỏ bao nhiêu.
The brother saw me and put $50 in my hand.
Thì có người trông thấy như vậy thì bỏ vào trong tay tôi 50 đồng.
I didn't know whether that was to pay the hotel or not.
Tôi không biết là cái đó có phải để mà trả tiền phòng hay không.
But every offering, every day there was an offering.
Nhưng mà mỗi ngày ở trong hội đồng đó đều
we were going to be there Sunday night and Monday night and leave Tuesday.
Và chúng tôi ở dự định ở đó tối chủ nhật, tối thứ hai và thứ ba lên đường.
I got up Tuesday morning and I had $21.
Tôi thức dậy vào sáng thứ ba và trong tay tôi có 21 đồng.
I said, "Devil, draw nigh. I've got a word for you."
Tôi kêu là, "Hỡi ma quỷ, hãy đến đây, ta có lời nói với người."
He wasn't very far away.
Dĩ nhiên nó không có ở xa tôi đâu.
He didn't have to bring his lunch.
Nó không cần phải đem đồ ăn trưa tới.
I said, "I'm going to give away this $21,
devil." Và
tôi
nói với ma quỷ là bây giờ tao sẽ dâng 21
đồng. And only you and God and I are going to know it.
Và chỉ có mày và chỉ có Chúa biết mà thôi.
I'm going to make you out a liar.
Và sẽ biến mày sẽ cho mày thấy được rằng mày là một kẻ nói láo.
I'm the biggest fool ever thought he lived by faith.
Hoặc là ta sẽ là một người ngu dại nhất mà bởi vì ta sống bởi đức
tin. My wife had a little change. I didn't even mention it to her.
Vợ tôi thì còn một ít tiền lẻ.
When they passed the offering bucket, I put the $20 in.
Và tôi không có nói cho vợ tôi biết. Thì khi mà hộp tiền dâng đi ngang qua thì tôi bỏ vào trong đó 21 đồng.
And the brother that invited me wasn't even in the building.
Và cái người mà đã mời tôi cũng không có mặt trong buổi nhóm đó.
He tapped me on the shoulder and said, "Brother Myers, I'm going to pay the hotel."
Thì cái người đó mới vỗ vai tôi bảo rằng tôi sẽ trả tiền ở khách sạn cho ông.
I said, "Devil, did you hear that?"
Tôi nói rằng, "Hỡi ma quỷ, ngươi có nghe không?"
Then that afternoon he's raising up an offering to go to Lima, Peru for a campaign.
Và chiều hôm đó thì ông ta có một cái cuộc dâng hiến để mà.
He said, "How many want to give $100?"
Ông ta hỏi có bao nhiêu người muốn dâng 100 Mỹ kim.
And before I realized that I had my hand up.
Và trước khi mà tôi ý thức ra thì tay tôi đã đưa lên.
I didn't have a dime, 10 cents.
Tôi không có một đồng xu nào trong túi cả.
One of Satan's associates got on my shoulder.
Thì có một người vỗ vai tôi.
One of Satan's associates.
Một trong những ma quỷ.
Said you not head you where you gonna get $100.
Một trong những thiên sứ của ma quỷ vỗ vai tôi mà nói là ông đâu có đồng nào đâu.
I screamed, increase my promise to 200.
Thì tôi lập tức tôi phản ứng bằng cách là tôi đưa tay lên tôi bảo là tôi muốn tăng lên, tôi muốn dâng 200 đồng.
And so they took us in a room to get the money.
Rồi họ đem chúng tôi vào trong một cái phòng để mà thu tiền.
And he was picking up $100 bills.
Họ đang bắt đầu thu nhận những cái.
I said, "Oh Lord, I made the promise in your name."
Tôi đã bảo rằng lạy Chúa, con đã nhân danh Chúa mà hứa nguyện như vậy.
If you don't come through quick, we're going to both be embarrassed.
Chúa, nếu mà Chúa không giúp cho con ngay bây giờ thì con bị xấu hổ mà Chúa cũng bị xấu hổ.
Right before he got to me.
Và trước khi mà người đó đến với tôi.
There was a housewife there sitting that knew us, our intercessor.
Thì có một người đã thường cầu nguyện cho chúng tôi ngồi phía trước mặt.
She didn't live in Houston.
Bà ta không có sống ở Houston.
But she said, right before they got to me, she said, "If you got a blank draft, said I'd like to have the privilege of paying Brother Myers his $200."
Bà ta mới nói là nếu mà quý vị có cái chi phiếu chưa ký không, tôi xin.
Did you hear it, devil?
Tôi xin trả cái món tiền 200 đồng đó cho mục sư Meyer. Má quỷ,
we left with everything paid.
Tôi rời khỏi nơi đó với tất cả mọi sự đều được chăm sóc.
The gasoline
rồi tôi bước vào, tôi vào trong một cái chỗ để.
I said, "Honey, have you got any change in your purse?"
Để mua xăng và tôi hỏi vợ tôi còn có đồng tiền lẻ nào
không. We still
had
to go 500 miles.
Bởi vì chúng tôi còn cần phải đi 500 dặm đường nữa.
She said $3.67.
Và tôi bảo rằng còn là 3 đồng và 67
xu. That'll give us gasoline to get to Beaumont, where we're going to spend the night.
Đủ tiền xăng để mà đi đến cái thành phố Beaumont mà chúng tôi sẽ ghé vào.
When we got to Beaumont, the lady we were going to stay with.
Tôi đến Beaumont thì cái người phụ nữ mà chúng tôi sẽ ở.
Really, she was in the car with us because she had come up to Houston to spend the day with us. We were going back to her house.
Chúng tôi trở lại căn nhà của bà ta.
And she said, "Brother Wayne, I must be getting old."
Bà ta bảo rằng, "Thưa mục sư Wayne, có lẽ là tôi đã bắt đầu già yếu rồi."
I've got a check made out to you for 3 weeks and never did send it to Mexico.
Tôi đã gửi một cái chi phiếu cho ông 3 tuần lễ rồi mà tôi quên, tôi không có gửi đi.
God is a God of the supernatural.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời làm phép lạ.
My relatives never given me more than the time of day gave me an offering on that trip.
Hãy sống để mà
But in that time they did.
Hãy sống dựa vào những gì.
Live to give.
Vượt quá khả năng chúng ta.
Live beyond the possible.
Vậy dâng hiến.
Give beyond the possible.
Dựa vào những gì vượt quá khả năng chúng ta.
And you'll see your dreams fulfilled. God bless you.
Thì quý vị sẽ thấy là lời cầu nguyện của quý vị sẽ được Chúa đáp ứng.